Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện. Kính thưa quý vị khách quý, quý vị nhân sĩ trí thức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 năm Kỷ Sửu, tại Tổ đình Kim Cang, thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An, tiến hành tổ chức cho Tăng Ni trong tỉnh có 8 điểm an cư kiết hạ tại Tổ đình Kim Cang, Hòa Bình, Thiên Khánh, Thiên Phước, Hàng Lâm, Linh Nguyên và Tịnh Xá, Ngọc Tâm. Trong chương trình tu học, các trường hạ Ban Trị sự tỉnh đã có kế hoạch lồng ghép bồi dưỡng trụ trì. Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An đã lập kế hoạch cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức lãnh đạo Giáo hội Trung ương. Chư Tôn Thiền Đức có kinh nghiệm quản lý trụ trì tốt và các ngài đã hoan hỷ nhận lời giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm cho khóa sinh trụ trì trong tỉnh Long An. Sáng hôm nay, Y Như Pháp, Thường trực Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An đã cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức chứng minh và quý vị khách quý, quý vị khóa sinh trụ trì trong 8 điểm an cư của tỉnh về dự học. Đó là lý do chính của lễ hôm nay. Xin toàn thể hội trường chúc mừng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Về chứng minh, thuyết giảng hôm nay chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế. Chúng con thành kính giới thiệu. Chúng con xin trân trọng đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Đạt Đồng, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An, Trưởng Ban Tổ chức An cư Kiết hạ tỉnh Long An. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thiện, Phó Thường trực Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Vệ, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Tắc Ngộ, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An. Chúng con xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện An, Chánh đại diện Phật giáo huyện Bến Lức. Và chúng con xin trân trọng giới thiệu trên 200 Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trụ trì trong tỉnh Long An và các tỉnh bạn lân cận cũng về tham dự. Xin trân trọng giới thiệu chung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ giờ này đã đến giờ ban tổ chức thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, từ bi hoan hỷ cho thời pháp sáng hôm nay, cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Tỉnh hội và Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì ở tất cả các tự viện. Hôm nay là cái ngày đầu mà chúng ta học về bồi dưỡng trụ trì và hành chánh. Thì ở đây đó, các cái chuyên đề có các hòa thượng, các phụng tọa phụ trách. Riêng về tôi, sáng hôm nay tới đây tham dự và tôi có một số những cái suy nghĩ muốn chia sẻ cùng với quý vị, để khi mà chúng ta làm Phật sự ở địa phương, chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn mà thành tựu các cái Phật sự do Giáo hội giao phó cho chúng ta. Kinh nghiệm bản thân tôi thì đi tu đến hôm nay là trên 60 năm, mà vượt qua được hết tất cả các cái chướng duyên để thành tựu các cái Phật sự do giáo hội giao phó ở các thời kỳ khác nhau. Cho nên muốn chia sẻ với quý vị nữa là cái điểm kinh nghiệm này. Thì cái việc thứ nhất mà sở dĩ làm được các cái việc như vậy thì chúng tôi đối với các cái bậc tôn trưởng, ta gọi chung ta gọi là thầy tổ. Tại vì đối với các bậc thầy tổ, các bậc tôn trưởng thì chúng ta nữa là phải kính trọng một cách tuyệt đối. Vì thầy tổ của chúng ta là nối liền giữa ta với chư Phật. Cho nên nếu mà cái sự tôn kính thầy bạn không có thì cái mối quan hệ giữa ta và trong cái thế giới vô hình gần như là bị đóng kín lại. Chúng ta chỉ còn sống về cái mặt xã hội. Cho nên tôn kính thầy tổ chúng ta, thầy bạn ta, cái chỗ này thứ nhất là giữa một con người với một con người. Đôi khi các thầy mà trẻ có học thức, rồi nghĩ lại thầy tổ mình trước kia không có điều kiện đi vào trường lớp, không có học vị, thì thường từ cái chỗ đó mình có cái ý thức xem thường, hoặc là nghĩ thầy mình không biết. Đó là một cái sai lầm lớn mà tôi thấy tất cả những người có học và thất bại trên con đường hoằng dương chánh pháp của mình. Tại vì thầy tổ chúng ta mặc dầu không học trường lớp như chúng ta, nhưng mà đôi khi đó là các ngài sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, các ngài phát huy được cái căn lành của mình mà các ngài có một cái nối kết được với Phật. Cái điểm này đó là chúng ta không thể nào thấy được. Trong cái thời kỳ khó khăn và nguy hiểm mà các ngài vượt qua được để lãnh đạo Phật giáo trong giai đoạn đó, thì chúng ta phải nói là các ngài phải nhờ một cái gì. Đây là cái điểm thứ nhất mà tôi có một cái suy nghĩ. Và từ cái chỗ này nữa, tôi mới học được với các bậc thầy tổ mà không có học. Trước nhất là thầy của tôi, tức là Hòa Thượng Tôn Sư thôi. Nên thầy của tôi thì cái trường học không có trường lớp gì cả. Văn hóa thì không học hết tiểu học. Nhưng mà tôi rất kính trọng. Tại vì tôi kính trọng Ngài ở trong cái pháp hành. Từ cái khi mà tôi còn ở điệu. Thì lúc bây giờ tôi thấy Ngài nào cũng như Ngài nào. Hòa Thượng thầy tôi sau khi mà tăng chúng tịnh độ xong thì chúng ta xuống nghỉ. Thì bây giờ nó Hòa Thượng mới tiếp tục lên lại sám hối. Thế nên lại sám hối. Rồi lúc bây giờ nữa ngồi thiền, rồi trì chú. Thế nên thời khóa của chúng tôi thì vào khoảng độ chừng dưới 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thời khóa của thầy tôi thấy vào khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Thì như vậy đó, làm sao các ngài thực hiện cái điều này được? Tôi thấy rõ là cái niềm tin và căn lành. Lại Phật không biết mệt mỏi. Trì chú. Thần chú thì chúng ta không biết cái nghĩa nó là gì. Cho nên về sau này nữa, thì có học chữ Phạn thì tôi mới biết được một phần. Nhưng mà các ngài không cần hiểu cái nghĩa của nó là gì. Mà cứ như vậy mà đọc. Rồi nữa, ngồi thiền, ngồi như là khúc gỗ đó. ta làm sao ta biết được trong lúc đó các ngài làm cái gì, nghĩ về cái gì? Đây là cái việc quan trọng nhất, cái điều mà người thường ta không thể nào thấy và biết được. Cho nên ta thường đặt cái vấn đề là cái tu học của chúng ta đây là học cái vô lậu học. Ta nên học cái vô lậu học chứ không phải học ngữ ngôn văn tự. Nên chúng ta lầm Phật Pháp là ngữ ngôn văn tự, cho nên ta học được vài bộ kinh, đọc được vài tác phẩm, rồi chúng ta cho rằng cái mình hiểu biết về Phật Pháp rồi. Tất cả những cái này tôi coi như là cái chuyện bình thường của con người. Nhưng mà học được cái vô lậu học này nữa, có thể ngồi hàng giờ đồng hồ yên lặng. Trong lúc đó cái trạng thái tâm yên lặng này nó tác động về cái gì, cái quan hệ về gì? Nếu mà không có một cái quan hệ vô hình hữu cơ nào đó thì chắc chắn chúng ta không ngồi được. Cho nên bình thường chúng ta thấy chúng ta có thể đọc cuốn sách được, chúng ta có thể học được nhiều môn học, nhưng mà chúng ta không thể nào mà ngồi yên trong một thời gian lâu dài được. Cho nên người mà ngồi yên lâu dài như vậy nữa thì cái hoạt động nội tâm của họ nó có một cái liên hệ với một cái thế giới vô hình, thì đây là vấn đề quan trọng. Cho nên tôi gọi đó là định vô lậu học. Các ngài không học văn tự, không có bằng cấp, nhưng mà cái định vô lậu này, cái này rất quan trọng. Thì lúc bây giờ nữa, cái định này chúng ta học cái gì? Tại này chúng ta chỉ nói suông là giới định huệ. Tức là giới thì chúng ta nghĩ ngay tới giới điều, định ta chỉ nghĩ tới ngồi yên, và huệ chúng ta nghĩ tới vấn đề hiểu biết. Giới điều, ngồi yên và hiểu biết, cái này có phải là tam vô lậu học không? Đấy. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái giới điều nó có nghĩa là cái phương tiện thôi. Phương tiện của Đức Phật chế ra. Cho nên phương tiện Đức Phật chế ra nhằm ngăn những cái sai lầm của người sơ cơ học đạo. Thì lúc bây giờ nó mới cần một số giới điều này làm cái sợi dây mà ràng buộc cái nghiệp ta lại thôi. Chứ đây là cái trường hợp chưa phải là cái trường hợp mà giới vô lậu của Đức Phật. Cho nên giới vô lậu của Đức Phật, cái này nó thuộc về giới tướng hay là giới thể? Cho nên giới thể vô lậu, giới tướng vô lậu, cái điều này quan trọng. Cho nên một người mà có giới đức thì sao? Cái tướng họ rất trang nghiêm, cái tâm của họ rất thanh tịnh. Cho nên tướng trang nghiêm và tâm thanh tịnh, cái này là thành tựu giới đấy. Đó là một cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên chúng ta giữ giới, nhưng mà trong lúc đó chúng ta cảm thấy bị giới ràng buộc thì đây là cái bước sơ tâm. Mà nếu ta giữ mãi cái này nữa thì ta trở thành chấp giới, rất nguy hiểm. Ta không thể nào vào được cái thế giới của Đức Phật, hay là không thể nào đi vào học được cái vô lậu giới, giới thể. Cho nên giới thể là từ ở trong cái tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, cho nên nó hiện ra một cái tướng trang nghiêm. Mà cái tướng trang nghiêm này nữa, nó làm cho mọi người đều phát tâm, nhìn thấy là phát tâm. Cho nên cái khi mà Đức Phật tu hành đắc được cái giới thể này, ta nói được cái giới thể này nữa, thì nó khác hơn trong cái thời kỳ mà Ngài chưa phải là Đức Phật, trong cái thời gian mà Ngài là một sa môn. Khi Ngài còn là một sa môn, giới thể chưa thanh tịnh, cho nên năm anh em Kiều Trần Như vẫn còn có cái phê phán Thái tử Sĩ Đạt Ta như thế này, như thế kia, như thế nọ. Còn cái chuyện tu hành của mình đó, mình trì giới như vậy nghiêm túc. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà cân nhắc cái chỗ này, chúng ta thấy Ngài Kiều Trần Như nghĩ rằng mình tu lâu, mình lớn tuổi, mình nghiêm túc, về cái vấn đề giới luật. Nhưng mà cái này chỉ mới có một cái giới phương tiện, tức là hình thức bên ngoài. Nhưng mà khi Đức Phật đắc được giới thể rồi, đắc được cái giới thể bên trong, ta gọi là vô lậu giới, thì lúc bây giờ cũng có người đó, nhưng mà cái tướng trang nghiêm hiện ra. Cái tướng trang nghiêm hiện ra, cho nên lúc bây giờ năm em Kiều Trần Như nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm trước đây tu hành với chúng ta, nhưng mà vì không ép sát nổi, không chịu khổ hạnh, cho nên bỏ chúng ta ra đi. Vì vậy đó, chúng ta không nên tiếp xúc với Ngài nữa. Nhưng mà cái khi có ý nghĩ là không tiếp xúc với Sa Môn Cù Đàm nữa, thì lúc bây giờ nó mới nhìn thấy cái tướng trang nghiêm của Sa Môn Cù Đàm, tự nhiên nó sanh ra tâm kính trọng và đảnh lễ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu, cái chỗ này, cái kinh nghiệm mà tôi cũng muốn nhắc cho tất cả các thầy trụ trì. Cho nên nhiều khi đó chúng ta dạy đệ tử, ta dạy học trò, ta nói chuyện với bổn đạo, ta nghĩ rằng người này không tốt, cái người đệ tử này đó không trang nghiêm, không giữ giới, thành ra ta buồn phiền, ta bực tức, ta nghĩ ta răng đe. Cái điểm này tôi nghĩ là rất bất lợi trong đạo. Cho nên khi mà ta buồn phiền, ta bực tức, ta nghĩ ta răng đe người khác đó, thì cái việc trước tiên đó, ta phải tự răng đe mình trước. Răng đe cái tánh buồn phiền của mình, cái tánh bực tức của mình. Tại vì mình không thanh tịnh, mình thiếu trang nghiêm, thì không thể nào mà đem cái trang nghiêm thanh tịnh dạy cho người khác được. Cho nên cái gì mình có thì mình mới cho người khác chứ. Còn cái mình không có làm sao mình cho? Chỉ có lời nói không thì cái này không ích lợi đâu. Cái mình có là gì? Buồn phiền, bực tức, răng đe. Cho nên lúc bây giờ để mình có cho người ta đó, mình đem những cái tánh này mình cho người ta được không? Cái này có phải Phật Pháp không? Chưa. Cái thanh tịnh trang nghiêm, cái này mới là Phật Pháp. Cho nên rèn luyện cho được giới thể. Và từ cái chỗ đó nữa, Đức Phật mới dạy sao? Nếu người nào mà giới thể chưa thanh tịnh, hay nói một cách khác là không đắc quả A-la-hán, thì không được đi ra ngoài, không được đi khất thực. Ở đây có một số các ni sư, các thầy ở bên phái khất sĩ này, thì có một ý nghĩ, bây giờ giáo hội cấm không cho mình đi khất thực. Cái này không phải là giáo hội cấm, mà chính Đức Phật á, khi mà tới lục quyển là Đức Phật cấm cái này rồi. Đức Phật nói là các ngài tướng chưa trang nghiêm và tâm chưa thanh tịnh, mà mang cái tướng không trang nghiêm và cái tâm không thanh tịnh này nữa đi vào đời, làm cho ngoại đạo chê thôi, làm cho đàn diệt mất tinh tâm. Cho nên nó không được đi khất thực. Chỉ một mình Đức Phật và Kiều Trần Như nữa, hai thầy trò mới đi khất thực, đem về nuôi bốn người còn lại này tu hành. Đây chúng ta thấy. Ta đã bao giờ mà cái tướng trang nghiêm và cái tâm thanh tịnh, thì Đức Phật mới nói là có thể đem cái tâm thanh tịnh này vào tâm của chúng sanh, có thể đem cái tướng trang nghiêm này đi vào cuộc đời để trang nghiêm cho cuộc đời. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên mùa an cư thứ nhất, cả năm em Kiều Trượng Như đều đắc thánh quả hết. Đắc thánh quả này là gì? Tâm thanh tịnh, tướng trang nghiêm. Lúc bây giờ Đức Phật mới chỉ đạo một bước khác. Làm sao? Tức là mỗi thầy nên đi một phương, chứ không thể hai người cùng đi một đường. Thì chúng ta mới thấy trước đây Đức Phật bảo là không được đi, nhưng bây giờ là Đức Phật biểu là hai người đi một đường không được, phải một người đi một đường. Để chi vậy? Là bây giờ tướng mấy thầy trang nghiêm rồi, tâm đã thanh tịnh, cho nên cái tâm thanh tịnh này đi vào lòng người, để cho người phát tâm, đi hai người uổng, phải không? Cái tướng trang nghiêm rồi đi vào trong cuộc đời, làm cho cuộc đời này nó được đẹp hơn, nó được tốt đẹp hơn. Đây là cái ý thức đi truyền đạo của ta. Cho nên mang cái tướng trang nghiêm và tâm thanh tịnh đi vào ở trong cuộc đời. Đi vào cuộc đời thì lúc bây giờ chúng ta còn nhớ Ngài Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện thứ nhất của xứ Ma Kiệt Đà. Tức là không thể ai cãi qua Ngài Xá Lợi Phất hết. Lý luận là vững nhất. Nhưng mà nhìn thấy Mã Thắng Tỳ Kheo yên lặng cầm bát đi vào làng thì nó có một cái sức hút, cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất rất lạ lùng. Cho nên Ngài Mã Thắng đi trước thì bây giờ Xá Lợi Phất cứ tự nhiên cứ đi theo. Cứ nhìn cái dáng đi của Mã Thắng mà đi theo thôi. Đây là cái điều quan trọng, cái sức thu hút. Cái tâm thanh tịnh của Mã Thắng Tỳ Kheo nó có một cái sức thu hút cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất, để nó kéo gần lại với nhau. Cho nên lúc bây giờ cái tâm thanh tịnh của Ngài Xá Lợi, của Ngài Mã Thắng làm cho cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất cũng thanh tịnh theo. Đây là cái điều quan trọng nhất đó chúng ta thấy. Cho nên một người muốn tranh cãi hơn thua, nhưng mà bây giờ gặp một cái người tâm thanh tịnh như vậy đó, cái sức thanh tịnh nó có sức hút cái kia. Nên một thầy tỳ kheo mà cái tâm thanh tịnh rồi thì dầu có nói hay là không nói, ở bất cứ chỗ nào, ai có một cái nhân duyên với Ngài mà tới nhìn thấy Ngài thôi, tự nhiên tâm chúng ta được an lạc. Đây là thuyết pháp vô ngôn. Thành ra cái thuyết pháp vô ngôn cái này quan trọng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất từ bỏ cái vị trí giáo chủ của mình mà đi theo Ngài Mã Thắng về tịnh xá và xin quy y với Đức Phật làm đồ đệ. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất, là từ cái tâm của Ngài Mã Thắng dẫn dắt cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất về với Phật, và được cái tâm bao dung của Đức Phật đó mới bao che cho Ngài Xá Lợi Phất để trưởng thành trên bước đường đạo. Cho nên tới cái thời mà Kinh Pháp Hoa nữa, chúng ta mới nghe Ngài Xá Lợi Phất nói. Ngài Xá Lợi Phất nói. Nó là cái trường hợp, cái ơn lớn của Thế Tôn không thể nào đền đáp được. Ơn là gì? Đức Phật làm gì cho Ngài Xá Lợi Phất mà Ngài Xá Lợi Phất nói là cái ơn của Đức Phật đối với Ngài quá lớn đi. Cái điều quan trọng nhất là ta thấy cái ơn của Đức Phật đối với chúng ta quá lớn đi. Ta thấy cái ơn của Thầy Tổ đối với chúng ta quá lớn đi. Thì ta thấy như vậy, ta thấy đạo. Đây là điều quan trọng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới bảo là hai vai cổng Phật, đầu đội Phật trải qua vô số kiếp cũng không thể nào đền đáp được cái ơn này. Tới cái thời Kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất nói. Tại sao Ngài nói như vậy? Thành ra chúng ta phải có một cái suy nghĩ. Tức là Ngài nhận được cái gì từ Đức Phật mà Ngài nói vậy? Cho nên trên cái bước đường tu xuất gia học đạo chúng ta mà không nhận được một cái gì ở trong Phật Pháp á, thì cái này uổng cả một đời tu. Chúng ta phải nhận được một cái gì. Khi ta nghe Ngài Xá Lợi Phất thốt ra cái lời đó, ta đã tự tâm có suy nghĩ. Ta nên nhìn bề ngoài, ta thấy Ngài Xá Lợi Phất đóng góp cho Phật giáo rất lớn. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì nghĩ là cái ơn của Đức Phật đối với Ngài còn lớn hơn cái Ngài đóng góp nhiều. Cho nên Ngài suốt đời tận tụy phục vụ hết lòng như vậy mà Ngài cảm thấy chưa đền đáp lại cái ơn. Còn trong lúc đó nếu mà chúng ta tu hành, ta mới làm được một việc nhỏ nhỏ, ta cảm thấy mệt nhọc, ta cảm thấy mình hy sinh nhiều rồi, thì đây là cái điều mà sai lầm lớn, chúng ta không bao giờ tới được với đạo. Cái việc quan trọng này đó, chúng ta phải nhận ra thì chúng ta mới thấy được cái ơn lớn của Thế Tôn đối với ta. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì Ngài nói là trong bốn ân Đức Phật đưa ra là quan trọng nhất. Nhưng mà còn cái ơn thứ năm này nữa, lớn hơn bốn cái ơn mà chúng ta học. Bốn ơn đó gì? Gọi là ơn Tam Bảo. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta đi tu mà ta nhận ra được cái chỗ ơn Tam Bảo này là cái điều quan trọng. Nếu không nhận được cái chỗ này thì chúng ta không thể nào vào đạo được. Trong bốn ơn là gì? Ơn cha mẹ sanh thành, rồi ơn thầy bạn, rồi ơn quốc dân thủy thổ, rồi ơn thí chủ đàn na, phải không? Ta nên ta nhờ có bốn cái ơn này đó, chúng ta mới sống được, mới lên được. Nhưng mà Ngài Như Linh Nhân nói thiếu cái ơn Tam Bảo này thì chúng ta sống rồi chết, chết rồi sống, như vậy trải qua vô số kiếp đi nữa thì cũng là một chúng sanh đau khổ trong luân hồi sanh tử. Cái ơn của Đức Phật đưa chúng ta ra khỏi nhà lửa tam giới, cái ơn này mới là thiệt là ơn nữa. Ơn cha mẹ sanh chúng ta ra rồi thay nhau làm cha mẹ cho nhau để mà tiếp tục sanh rồi chết, chết rồi sanh. Đấy là ơn. Nếu không có ơn Tam Bảo làm cho chúng ta thoát khỏi cái sanh tử luân hồi thì như vậy đó, chúng ta mãi trầm luân ở trong tứ sanh lục đạo. Đây là cái việc quan trọng. Ơn quốc dân thủy thổ, ơn thầy bạn, tất cả những người này có đóng góp cho chúng ta trưởng thành trong một xã hội. Đấy là nhất định. Cho nên ơn này chúng ta không quên được. Nhưng mà ơn lớn nhất ở đây là ơn của Thế Tôn. Ơn của Thế Tôn đưa chúng ta ra khỏi sanh tử. Ta nên dạy chúng ta được giới vô lậu, định vô lậu và huệ vô lậu để ra khỏi nhà lửa tam giới. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Chúng ta nhận ra được vậy. Cho nên từ cái chỗ thầy tổ chúng ta đưa lên tới cái chỗ Phật. Mà như vậy đó, cái khi mà chúng ta gặp Phật, gặp Phật bằng cách nào? Tức là gặp Phật xuất hiện trên cuộc đời, phải không? Ta nên gặp Phật xuất hiện trên cuộc đời thì ở đây chúng ta không mơ ước nữa rồi. Ngài Trí Giả Đại Sư bảo rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân, Phật nhập diệt áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là không thấy được Phật. Khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì mình đang ở trong trầm luân sanh tử. Khi mình trồi lên được trên cuộc đời làm thân người thì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, phải không? Đấy là sự thật. Cho nên rất tiếc là vì nghiệp chướng mình nặng quá cho nên mình không thấy được kim thân của Đức Như Lai. Đây là lời đó. Nhưng mà cái khi Ngài nói lên nữa câu đó thì sao? Tức là Ngài thấy được kim thân của Đức Phật. Ngài thấy được hội linh sơn chưa tan. Cái điểm này quan trọng. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta tha thiết tới mức cao như vậy nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái điều mà bình thường ta không thể thấy được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những cái người bình thường ở ngoài đời nữa, họ tới với chùa họ thấy ở trong chùa chúng ta cực khổ, chúng ta vất vả, chúng ta ăn uống như vậy, ngủ nghỉ như vậy, thấy tội nghiệp quá, phải không? Thấy tội nghiệp quá đi. Thường thường ta nhìn ta thấy vậy. Mà tại sao mình ở được, mình tu được? Hay là ta nhìn ta thấy Đức Phật đang sống giàu sang sung sướng như vậy mà tự bỏ đi làm một vị sa môn lang thang. Tại sao Đức Phật sống như vậy? Cái điểm này là điểm quan trọng. Ta nghe cái lang thang của Đức Phật, tức là lang thang của Đức Phật trong 6 năm mà tìm đạo khổ hạnh này, này. Ta nói là trong cái giai đoạn đó Đức Phật đang sống một cái đời sống mà quy hoàng nhất ở trên cuộc đời. Còn trong cái lúc mà ở trong cung vàng địa ngọc 18 năm như vậy, Ngài bảo rằng Ngài ở trong một cái ngục tù tam giới. Thành ta thấy rõ. Thành ra bao giờ người tu mà thấy được cái này nữa thì chúng ta mới thích tu. Đây là sự thật nhé. Tất cả những cái quyền lợi của thế gian là gì? Ràng buộc chúng ta và giết chết chúng ta và đẩy chúng ta vào trong phiền não khổ đau là mà thôi. Đây là sự thật. Thậm chí người đời họ còn nói một câu càng cao danh vọng càng dài gian lao. Cái này sự thật là từ chỗ này. Ta nhìn ta thấy cái, tất cả những cái này nó ràng buộc chúng ta lại, nó làm cho phiền não khởi lên, rồi tới cuối cùng nó đẩy chúng ta vào tam đồ. Đây là trên bước đường tu hành, ta ý thức ta nhận ra được. Còn cái khi chúng ta làm một vị sa môn, có thể có bữa có ăn mà có bữa lại nhịn đói, phải không? Nhưng mà đây là một cái sự thấm thía nhất ở trên bước đường tu. Thành ra ai mà vui được với đạo pháp, thích được cái hạnh sa môn, thì cái trường hợp này nữa, người đó có thể thấy được đạo. Trí giả đại sư nhờ có một cái tâm tha thiết với Đức Phật cao như vậy nữa, thì lúc bây giờ đó tự nhiên Ngài vượt qua được cái thế giới trần lao khổ lụy này, mà Ngài đi thẳng vào trong Pháp Hội Linh Sơn. Tại là Pháp Hội Linh Sơn thì lúc bây giờ quý vị hiểu này khác. Tại là Linh Sơn đó, thành ra nhiều người cứ hiểu lầm Linh Thú Sơn ở bên Ấn Độ, cái chỗ mà Đức Phật thuyết kinh. Thường thường người ta hiểu là hiểu như vậy. Nhưng mà Ngài Thiên Thai nó không phải là lúc đó Ngài đi sang Ấn Độ để thấy Phật đâu. Ngài không phải qua tới bên Ấn Độ để mà thấy Đức Phật. Mà thấy Đức Phật ở đâu? Tức là Sơn là thân tứ đại chúng ta. Nên Trần Nhân Tông bảo là bốn núi, sanh già bệnh chết. Còn linh là gì? Tức là chân linh chúng ta. Cho nên khi mà bốn núi cắt đứt đi thì cái chân linh ta hiện ra. Cho nên cái chân linh chúng ta lúc bây giờ thấy Đức Phật. Cho nên Ngài mới nói là Hội Linh Sơn chưa tan. Tức là Đức Phật còn đang thuyết pháp. Ngài thâm nhập vào đó Ngài nghe chứ. Cho nên Ngài nghe bằng cái chân linh của mình, nghe ở trong cái thế giới tịch quang thường chiếu, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó Ngài phát ra một cái huệ vô lậu. Mà lúc bây giờ nữa, khi Ngài thuyết pháp, người ta nghe ta không biết chán. Ta nghe ta không biết chán. Vua Trần còn phải 7 triệu để đi nghe pháp, thì quý vị nghĩ sao? Đây là trên bước đường tu. Cho nên một người tu hành của chúng ta cố làm sao mà đạt cho được cái huệ vô lậu, cái điểm này điểm cao. Mà muốn như vậy đó là phải vào Hội Linh Sơn. Ta nên vào Hội Linh Sơn để nghe được pháp. Nên cảm cái chỗ này nữa, mà trong bài sám tôi có một câu là quyết lòng tìm đến Linh Sơn. Quyết lòng tìm đến Linh Sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Đây là cái việc quan trọng. Tới đó thì Đức Phật hiện ra, Hội Linh Sơn chưa tan, hay là nói là Đức Phật cũng đang hiện hữu ở đây. Đức Phật đang hiện hữu ở đây. Thì như vậy đó, thì chúng ta làm Phật sự mới vượt qua được các cái chướng ngại. Cho nên khi mà ta đến được cái Hội Linh Sơn, hay là tu hành bằng cái chân linh của chúng ta mà không sợ khó, không sợ khổ ở trên cuộc đời này, thì lúc bây giờ nữa cái thế giới Phật hiện ra ta. Cho nên cái chỗ này nếu mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa nữa, thì sẽ tâm đắc được một điều rất đặc biệt. Đó là gì? Khi Đức Phật nhập vào định vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, thì lúc bây giờ đó trời mưa qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, phải không? Rồi đó, làm cho đại chúng tâm được thanh tịnh mà thấy suốt từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh. Sanh tử luân hồi khổ não vô lượng, lại thấy có Đức Phật ra đời, thấy có các vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh, thấy có các vị Bích Chi Phật ngồi thiền định trong núi rừng. Tất cả những cái này đều hiện ra rõ hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trong cái thế giới chân linh này của chúng ta đó, nó hiện ra đủ tứ sanh lục đạo. Và nó hiện ra đủ bốn thánh ở trên. Bốn thánh là từ trên Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn. Ở dưới này có lục đạo là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ. Tất cả những cái này đều hiện ra hết ở trong tâm ta. Đây là trên bước đường tu.
khi huệ vô lậu phát lên rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy toàn cảnh. Đây người ta gọi là pháp hoa cảnh. Pháp hoa cảnh tức là cái cảnh giới của pháp hoa. Tại nên người tu hành theo kinh pháp hoa thì phải đi vào cảnh giới của kinh pháp hoa, thì lúc bây giờ đó, cái hiệu quả của sự tu hành mới có được. Thế nên từ địa ngục A Tỳ cho tới quả trời sắc cứu cánh, rồi từ ta thấy được cái thế giới thanh tịnh của chư Phật hiện ra, ta thấy được các vị Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, ta thấy được hết tất cả cái này. Cái chỗ này nữa cho chúng tôi có cái suy nghĩ mới nữa mà muốn trao đổi với quý vị nữa. Cái suy nghĩ mới này là gì? Thế nên khi mà chúng ta tu hành như vậy, nếu chúng ta chỉ sống về cái thế giới vật chất của loài người chúng ta đó, thì chúng ta không đi xa hơn được. Nhưng mà hạn chế được một phần vật chất thì một phần tâm linh hiện ra. Thành ra hạn chế được một phần thì một phần tâm linh hiện ra. Nhưng mà ở trong cái phần tâm linh này đó, ta gọi là tâm linh này, thì thường đó, chúng ta mới kết hợp đó. Ngài Trí Giả Đại Sư đó, gọi là cái chân linh của chúng ta, cái chân linh của chúng ta và cái vọng thức của chúng ta. Chúng ta nên nhớ cái này. Thành ra cái phần tâm linh mà ta thường hay nhắc tới đây đó, mà phần lớn đó, là chúng ta chỉ đi tới cái chỗ vọng thức thôi, chứ không bao giờ vô cái thế giới tâm linh được. Cái vọng thức là gần chúng ta nhất. Ta nói trong tứ sanh lục đạo đó, là thường sinh hoạt bằng cái vọng thức này. Cho nên đây là nghiệp. Ta nói vọng thức thuộc về nghiệp. Ta nói cái thức của chúng ta là gì? Tức là kinh nghiệm từ ở trong quá khứ, trong những kiếp quá khứ dẫn tới hiện tại. Kinh nghiệm chúng ta từ khi mở mắt chào đời cho tới tới ngày nay, tất cả cái này đều có hết ở trong tiềm thức chúng ta. Cho nên cái khi chúng ta nhắm mắt lại thì thức hiện ra, tiềm thức hiện ra. Trên bước đường tu đó, tôi kiểm nghiệm qua lại nhiều lần, tôi thấy này rất rõ. Hãy nhắm mắt lại là a lại do thức mở toàn ra tất cả những cái gì trong tiềm thức hiện ra, hiện ra trong kiếp này và hiện ra những cái trong những kiếp về trước. Cho nên hiện ra trong kiếp này thì ta thấy cái gì? Tất cả những cái người liên hệ với chúng ta trên cuộc đời này tốt xấu. Hiện ra trong những kiếp quá khứ, ngay trên cuộc đời này ta chưa làm một điều gì xấu, nhưng mà thiên hạ cứ nghĩ xấu về ta thì sao, sao vậy? Cái này là những kiếp quá khứ hiện ra, phải không? Hiện ra chứ. Điều ở trong tiềm thức ta thuộc về nghiệp. Đây, đây là trên bước đường tu. Cái người tu nữa, bắt đầu tu mở toàn cái a lại gia thức ra, thì bây giờ chúng ta thấy nó xuất hiện, tất cả những này xuất hiện. Ta nói ta kiểm tra lại, ta kiểm tra lại hết cái chỗ này. Cho nên cái người mới tu mà gần chúng ta nhất thì chúng ta thấy đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta biết. Cái thế giới gần chúng ta nhất ở đây ta gọi là thế giới của quỷ thần. Quỷ thần hay ta gọi là ma quỷ. Thành ra ma quỷ sanh trở lại làm người, người chết làm ma quỷ. Này ở trong cái thế giới luân hồi. Đấy. Cho nên cái này rất gần chúng ta. Cái này đã dễ cảm, dễ nhận. Mà ngày nay nữa, nói một cách khoa học thì ta gọi là các nhà ngoại cảm. Cái này các nhà ngoại cảm này nữa. Các nhà ngoại cảm, cái phần vật chất đứng yên lại một chút thì lúc bây giờ cái thức của họ hiện ra, cái thức của họ liền liên hệ tới tới cái tâm thức của người chết. Ta nói tâm thức người chết, cho nên người này có thể thấy được người chết. Nếu mà nói một cách thành thật á, thì ở trong tăng ni chúng ta đây có ai mà thấy được người chết chưa? Thấy chưa, phải không? Tăng ni làm gì không thấy? Ở chùa bao nhiêu năm phải thấy, thấy được người chết, nghe tiếng nói người chết, đây là cái việc quan trọng. Thành ra tôi cảm nhận được cái điều này cái khi tôi mới 13 tuổi, tôi ở chùa. Thành ra khi ở chùa, đêm vắng vẻ như vậy đó, dục tôi cứ nghe tụng kinh, tôi nghe tiếng tụng kinh. Đây là cái việc quan trọng nhất. Không ai tụng kinh hết, nhưng mà nghe tiếng tụng kinh. Đây là cái việc quan trọng mà tôi nhận ra được này. Cho nên cái thế giới tâm thức, cái thế giới tâm thức chúng ta. Yên một chút thì cái thế giới tâm thức hiện ra. Cho nên lúc bây giờ đó, cái thế giới âm, tức là cái thế giới ma quỷ chung quanh chúng ta này dễ hiện ra đó. Tại vì cái chùa Quy Nghiêm tôi tu hồi nhỏ đó, đó là một cái nghĩa địa rất lớn. Đây ai có lên tổ đình Quy Nghiêm thì biết đó. Chung quanh chùa Quy Nghiêm là một cái nghĩa địa. Ta nên nghĩa địa cho nên thường tôi cứ thấy cái này. Cho nên giữa mình và cái người chết, giữa mình và cái thế giới âm, cái này đó gần. Mà người tu á thì dễ nhận ra này lắm. Tại người tu á thì thường thường ta không màng phú quý lợi vanh danh, ta không bị vật chất chi phối, cho nên cái thế giới tâm chúng ta dễ mở. Mà nó mở ra đầu tiên đó là nó mở ra cái thế giới thức này. Đây là trên bước đường tu. Cái thức mở ra trước, mở ra là cái thức. Đây là cái kinh nghiệm tất cả những cái quá khứ. Cho nên từ cái chỗ đó đó, mà trong cái thế giới âm này đó, người ghét ta, người thương ta, cái này không có. Thành ra từ ở trong cái thế giới âm, thế giới thức này đó, ta nhận ra được người ghét ta, người thương ta, thì ở trên cuộc sống này đó chúng ta cũng nhận ra ngay người ghét ta, người thương ta. Thành ra cái gì ta thấy trong chiêm bao, cái gì chúng ta thấy trong thiền định, thì cái này thường xảy ra trong cuộc sống. Đây là kinh nghiệm tu của tôi trong bước ban đầu đó. Thành ra thấy chứ. Thành ra mình thấy, mình nghĩ tới những việc đó, thì những cái việc này luôn luôn xảy ra, và tôi luôn luôn kiểm tra đúng. Rồi từ đó tôi bắt đầu tôi cũng kiểm tra về cái vấn đề tâm của mình. Thành ra tôi thấy tự nhiên, lúc bây giờ nữa, mà tâm tôi bất an, tâm tôi dục nghĩ tới việc gì đó, mà nếu việc đó không lành, thì tôi lại ngại đó. Chắc chắn có một việc gì xảy ra cho ta đây. Cái chỗ này là gì? Đây ta gọi là linh tánh. Cái linh tánh. Tại là chúng ta có một cái linh tánh của chúng ta, có một cái thần linh báo mộng như chúng ta, có một cái ở trong tiềm thức hiện ra. Đây là sự thật. Trên bước đường tu, ta cố gắng để ta thực hiện, ta nhận được ngay. Tại là chư thần báo mộng ta có chứ. Tại là tự nhiên, ta gây cảm giác, ta nghe hình như là ai kêu chúng ta đó, bảo đừng làm cái việc này, biểu đừng đi tới cái chỗ đó. Ta nghe chứ. Quý thầy, quý cô có ai nghe cái này bao giờ chưa? Chưa nghe là không được đâu, phải nghe. Phải nghe. Mà nghe cái này đó, không phải ta nghe bằng lỗ tai đâu, ta nghe bằng tâm. Tại vì những người này đó, họ chỉ nói qua tâm chúng ta, chứ không đó. Còn có khi tâm chúng ta vọng động, chúng ta nghe không được, chúng ta không nghe rõ được, nhưng mà chúng ta có cái cảm giác như là có những cái điện từ nó đánh thẳng vào trong tâm chúng ta. Nó làm cho tâm chúng ta bất an, làm cho tâm chúng ta lo lắng. Không? Cái này, tức là có tín hiệu tới, nhưng mà ta không nhận được, ta không giải mã được. Đây điều quan trọng. Cho nên người tu phải tập cái này. Thì tất cả những cái trên thế gian này học cũng được, mà không học cũng không sao. Thầy tổ chúng ta là học cái này. Thế nên các ngài học cái giải mã của Bồ Tát, của Phật, của Như Lai, của Thánh Thần. Cho nên các ngài biết được hết mọi việc chứ. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trong đạo. Mà người nào không có cái này nữa, thì cái trường hợp chúng ta chỉ là một tu sĩ nói suông. Không có sức cảm hóa đâu, không làm được việc lớn. Làm con người bình thường, nhưng mà khoác áo tu thôi. Phải vượt qua cái mức bình thường này, chúng ta đi vào trong cái thế giới của Phật giáo thì ta mới nhận được. Đấy. Cho nên lúc bây giờ nữa, tiếng nói của quỷ thần ta nhận được. Ta nhận được tất cả tín hiệu này. Khi mà ta nhận được rồi đó, thì từng bước đó, chúng ta bắt đầu chúng ta giải mã. Cái này đó, khi mà giải mã cái này đó, thì những người tu về mật đó, họ biến thành thần chú. Ta đã biến thành thần chú, là từ cái chỗ quan hệ giữa mình với thế giới thần linh. Thế giới thần linh, rồi lúc bây giờ đó khi mà quen như vậy rồi, hãy thấy cái tín hiệu này tới, thì ta biết có vị thần này tới. Rồi khi mà vị thần này tới quen rồi đó, các ngài mới phát ra cái tín hiệu, nghe được tín hiệu này, cho nên các ngài biến cái tín hiệu này trở thành thần chú. Khi nào muốn kêu một cái vị thần nào đó, các ngài đọc câu chú này. Thế nên đọc cái câu chú này thì cái vị thần này tự tới không? Còn bây giờ nó tất cả mọi người chúng ta đây cũng bắt chước các ngài, gọi là tu bắt chước. Thấy các ngài đọc chú, các ngài kêu thần linh tới, ta không bắt chước, ta đọc như có vị nào tới không? Thế nên chúng ta cũng đọc chú nhưng mà các ngài đâu tới. Đây là cái mối quan hệ, cái mối quan hệ giữa giữa cái người tu này với các vị thần linh này. Thì cái này nó không phải trong Phật giáo chúng ta không đâu, ngoại đạo có. Thế nên ngoại đạo tà giáo không có này, nhưng mà ngoại đạo tà giáo đó thì phần nhiều họ quan hệ với những cái quan hồn uổng tử. Cái quan hồn uổng tử tức là những người nào chết quan, chết ức, chết tức, chết chưa nói được cái gì trên đời này đó, họ không đi đào thai được. Cho nên một ông phù thủy mới luyện những người này. Luyện cái gì? Tức là kêu họ tới. Thế nên có những cái ông phù thủy người ta gọi là luyện thiên linh cái. Ở đây quý thầy có ai luyện cái này không? À, thiên linh kế tức là lấy cái sọ người phải không? Lấy cái sọ người đem về để ở trong phòng mình rồi ngồi nó mới tưởng mà. Tưởng mới trục mới kêu. Cho tới bao giờ nữa mà cái quan hồn này nó tới được với mình, nó chấp nhận được mình, nó thương mình. Chỗ này gọi là đồng cảm, đồng nghiệp. Cho nên cái nghiệp ác của mình đồng với cái nghiệp ác của con ma này. Cho nên hai cái này gặp nhau thì lúc bây giờ ma ủng hộ chứ. Con ma này ủng hộ, ngoại đạo vẫn làm này chứ không phải này. Nhưng mà vì ngoại đạo người ta gọi là phản ác, tức là những người ác. Đây là những người ác cho nên các cái loại ác ma này dễ tới vào họ hơn. Thế nên họ luyện cái này. Họ luyện cái này để gì? Để trù, để yếm, để hại người khác. Ngoại đạo, ta nó khác. Ta đây thì chúng ta lại có cái liên hệ với hộ pháp thiện thần. Tại vì tâm chúng ta thiện, cho nên tất cả các vị tới với ta phải là những người hiền. Nó đồng với nhau thì quan điểm nó tới được. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây, ta tu theo Phật, ta hiền như ông Phật, thì bây giờ tất cả các vị thiện thần họ tới. Mà khi các vị thiện thần tới ủng hộ cho một thầy, một cô nào đó, thì ta biết rất là rõ. Tại ta nhìn ta thấy cái mặt của thầy đó, cái mặt của cô đó nó hiền lành, dễ thương, lạ lùng. Nhưng mà lỡ thầy cô á, mà độc chú mà có một cái ác quỷ nào nó tới với mình á, thì lúc bây giờ đó thầy cô này liền biến thành phù thủy rồi. Dữ lắm. Ở đây có ni sư nào dữ mày không? Hồi chưa tu thì cũng không đến nỗi hung dữ, nhưng mà bây giờ tu rồi nên trở thành hung dữ lạ lùng. Phải coi chừng cái này, đọa đấy. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì trước đây tôi có tới một cái chùa mà cái thầy trụ trì đã nói với tôi nghĩ đây cũng nói thật. Ông nói tôi á, trước đây tôi hiền lắm thầy, tôi hiền lắm, nhưng mà sau khi tôi trì chú vấn đề một thời gian đó, sao tự nhiên cái tánh tôi nóng lạ lùng. Mấy ông đạo mà lâu thôi là tôi đánh què chân hết, phải không? Chùa không ai dám ở hết. Đây là cái điều lạ, đánh mấy ông đạo. Rồi nữa, lúc bây giờ nó cứ tối đó, ông ngủ, ông cứ nằm mơ, ông thấy ma ông đánh. Cho nên nhiều khi ông đánh ma mà ông đánh vô tường, đánh vô cột, bầm tay hết, phải không? Đây không có, đây mấy ông thấy. Cho nên cái chỗ này là chỗ mà rất là khó. Cho nên khi mà chúng ta muốn trì chú là chúng ta phải có một cái Phật tâm, thì lúc bây giờ các vị thần này họ mới ủng hộ chúng ta, mới hiền. Chứ mà nếu hãy trong lòng chúng ta còn cái bực bội tức tối thì mấy ông này nhập vô làm cho cái bực bội chúng ta tăng lên. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên cái thế giới chung quanh chúng ta đây là cái thế giới quỷ thần. Gần chúng ta đây nhất là thế giới quỷ thần. Mà khi một thầy trụ trì ở chỗ này rồi, ở yên chỗ này rồi, thì cái việc đầu tiên đó chúng ta phải hiền như Phật. Cho nên các vị quỷ thần này đó, họ tới với chúng ta họ cũng hiền, hiền theo Phật. Ta tụng kinh, ta siêu độ, thì tất cả những người này họ sẽ ủng hộ cho chúng ta. Họ sẽ ủng hộ cho chúng ta, họ làm được những cái việc lợi ích. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi. Cho nên khi tôi ghi trong bài sám, tôi nói là một cái mà sơn thần thổ địa đồng tùy hỷ, tôi nói cái này. Đó, thành ra tất cả những cái người này đó, họ đều tới. Họ đều tới với chúng ta. Tất cả các vị này, họ tới, họ tu hành với ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì cái thế giới gần chúng ta nhất ở đây đó, là nó ở chỗ này. Cho nên nếu mà quý vị thâm nhập được vào cái thế giới này gần nhất, thì cái việc mà xảy ra cho cuộc đời chúng ta có những cái điều lạ. Cái điều lạ đầu tiên tôi thấy này. Cho nên có những cái người mà họ tới với tôi, họ tới với tôi, họ nhờ cái này, họ thưa cái kia, thì họ nói tôi thế này. Họ nói là tại vì nữa con nằm mơ, con thấy mẹ của con thấy bố của con bảo đi tới thầy. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi mới nghĩ ra được trong cái thế giới thần linh này, mình tu hành, mình tụng kinh, mình cảm được các vị này. Cho nên các cái vị này họ về, họ tác động qua con cháu họ. Tại vì đồng một huyết thống, cho nên cái này nó dễ có một cái cảm thông. Thì từ cái chỗ cảm thông này mà họ cảm thông tới cha mẹ, ông bà, tổ tiên của họ, và họ nhận được tín hiệu đó, mà ông bà, tổ tiên của họ đó tới với mình. Cho nên tự nhiên ông bà, tổ tiên họ kêu họ tới với mình. Đây là sự thật. Thế nên tôi có một lần mà tôi chứng nghiệm cái điều này. Tức là một ông linh mục ông tới với tôi, ông đem tới, ông cúng cho tôi một cái số tiền. Ông nói là nhờ hòa thượng cầu nguyện giùm cho bà cô của con. Tại vì cái trường hợp ông này là ông linh mục tu theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ nữa, ông tới ông nhờ tôi cầu nguyện cho bà cô. Tôi hỏi tại sao mà linh mục lại nhờ tôi như thế này? Sao ngài không có cầu hồng cho bà để lên thiên đường, mà bây giờ nhờ tôi để cầu nguyện? Thì ông linh mục mới nói tôi đây. Tại hồi tối này con nằm mơ, con thấy bà cô con về kêu. Kêu biểu là tới nhờ thầy cầu nguyện giùm. Cho nên con nghĩ rằng bà cô của con là theo đạo Phật. Bà cô đi theo đạo Phật. Mà bà cô đi theo đạo Phật thì không thể nào cầu hồn lên thiên đường được. Đây là cái điều quan trọng. Cái người họ theo Thiên Chúa thì không thể ta cầu siêu về tình độ được. Mà cái người theo Phật thì không thể cầu hồn được. Cái tâm thức của họ rất quan trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ đó tôi mới có một cái suy nghĩ. Cái Phật giáo chúng ta đây nó có một cái lợi rất lớn so với các tôn giáo khác. Đây cái chỗ là ta thường hay nói là đạo Pháp dân tộc. Đạo Pháp và dân tộc, đạo Pháp chúng ta gắn liền với dân tộc của chúng ta. Hai cái này nó là một. Cho nên ta có một cái kế thừa cái truyền thống của Phật giáo, nó cũng là cái truyền thống của dân tộc. Bỏ Phật giáo ra thì dân tộc chúng ta không có cái văn hóa nào khác hết. Cái truyền thống tâm linh, cái này là sự thật. Cho nên đó là mái chùa che chở hồn dân tộc, tôi nói cái này đúng không? Cho nên các Phật tử nghiệm xem, quý thầy, quý cô nghiệm xem. Bây giờ cái người đó bình thường, họ không có tin Phật đâu. Cho nên họ không tin Phật hay họ ở cái tôn giáo khác nó như vậy. Nhưng mà người thân của họ qua đời, thì họ nghĩ cũng phải nên rước một thầy tới tụng kinh, nhờ có một thầy tụng kinh cầu nguyện thì mới yên tâm. Cái người đó có thể là suốt đời họ không theo đạo Phật. Nhưng mà khi họ thì cái trường hợp người nhà cũng có một cái ý nghĩ là phải mời một thầy tới tụng kinh thì mới được. Cho nên cái này là tự nhiên cái truyền thống của Phật giáo và dân tộc Việt Nam ta nó có một cái gắn liền. Cái gắn liền này rất quan trọng. Đi gần đây nữa này quý vị thấy các cái nghĩa trang, phải không? Ta nói các cái nghĩa trang mà liệt sĩ, thường thường nghĩa trang liệt sĩ là người liệt sĩ thì ta nghĩ là không có tôn giáo. Nhưng mà gần đây đó, thì cái trường hợp lại là có tổ chức những cái lễ cầu siêu độ. Thành ra ngoài Côn Đảo ta mà tổ chức. Ngoài Côn Đảo ta cũng có ra ngoài đó để tổ chức cầu siêu. Tôi cũng có ra ngoài đó một lần. Rồi các cái nghĩa trang Trường Sơn. Thì sao vậy? Là chỗ này là Phật giáo chúng ta gắn liền với dân tộc.